Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 24 tháng 6 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ lên án vụ tấn công mạng mà Washington nói được sự bảo trợ của chính quyền Trung Quốc. Giới quan sát chỉ trích chính quyền quân sự Thái Lan là bóp nghẹt cuộc tranh luận về cải cách chính trị. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Duy Ái sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thống Pháp tuyên bố việc Mỹ nghe lén là không thể chấp nhận. Kết quả thăm dò cho thấy thế giới ủng hộ chính sách của Mỹ ở Á Châu và Trung Đông. Và lãnh đạo tối cao Iran bác bỏ sự hạn chế lâu dài đối với chương trình hạt nhân của nước ông.
Trong phần tin về Việt Nam, có dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đóng vai trò lớn hơn trong cuộc tranh chấp Biển Đông trong tương lai. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng mở đầu là bản tin chi tiết do Duy Ai phụ trách.
Văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng việc Mỹ nghe lén điện thoại của ông và hai người tiền nhiệm theo cáo giang là không thể chấp nhận và Pháp sẽ không dùng thứ cho bất cứ điều gì đe dọa tới an ninh của mình. Ông Hollande đã phổ biến thông cáo đó ngày hôm nay sau cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng để bàn về việc những văn kiện do Wikileaks tiết lộ cho thấy là cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã nghe lén điện thoại của ba vị Tổng thống Pháp. Các giới chức cho biết đại sứ Mỹ tại Pháp đã được triệu tới văn phòng Ngoại trưởng Laurent Fabius để thảo luận về vấn đề này. Những hồ sơ Wikileaks được đăng tải trên nhật báo Libération của Pháp và trang mạng điều tra Mediapart. Tính chất xác thực của những hồ sơ đó chưa được xác nhận. Trong quá khứ, tòa đốc đã không trực tiếp trả lời câu hỏi là Mỹ có nghe lén điện thoại của ông Hollande và hai nhân vật tiền nhiệm của ông hay không, nhưng họ nhấn mạnh là họ không nhắm mục tiêu vào những hoạt động thông tin liên lạc của ông Hollande và sẽ không làm như vậy. Phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ned Price, nói rằng chính phủ Obama không thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi tình báo nước ngoài nào, trừ phi có điều mà ông gọi là một mục đích an ninh quốc gia chắc chắn và cụ thể. Và đó là một tiêu chuẩn mà ông nói là áp dụng cho cả các nhà lãnh đạo thế giới lẫn những công dân bình thường. Ông Price nói rằng chúng tôi làm việc chặt chẽ với Pháp về tất cả mọi vấn đề quan tâm quốc tế và Pháp là đối tác không thể không có. Mặt khác, thì một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số dân chúng trên thế giới ủng hộ sự chuyển dịch quân sự của Mỹ sang Á Châu và chiến dịch quân sự do Mỹ lãnh đạo để chống lại nhà nước Hồi giáo là hai nỗ lực hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì kết quả thăm dò ý kiến công chúng ở 40 quốc gia cho thấy sự đánh giá tổng quát đối với nước Mỹ tiếp tục có tính chất tích cực. 69% dân chúng thế giới bày tỏ quan điểm tích cực đối với nước Mỹ. Các số liệu này có phần chắc sẽ được diễn giải như một sự thành công của chính phủ của Tổng thống Obama là người lên nắm quyền năm 2008 với lời hứa hẹn là sẽ cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên thế giới, một phần bằng cách chấm dứt những hành động can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq. Sau đó thì Tòa Bạch Ốc đã bị lôi kéo trở lại vùng Trung Đông vì sự lớn mạnh nhanh chóng của những phần tử cực đoan Hồi giáo ở Iraq và Syria, là nơi mà Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch không kích và thực hiện những chương trình huấn luyện cho các lực lượng được xem là đồng minh. Phản ứng toàn cầu đối với chiến dịch này phần lớn là tích cực. Tổ chức Pew cho biết 62% dân chúng thế giới ủng hộ những hành động quân sự của Mỹ chống lại nhà nước Hồi giáo, trong lúc tỷ lệ phản đối chỉ có 24%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Washington quyết định nâng cao ưu tiên quân sự của vùng Thái Bình Dương, là nơi có nhiều nước cảm thấy bị thách thức bởi sức mạnh kinh tế và quân sự mỗi ngày một tăng của Trung Quốc, cũng như những hành động hung hãn của Bắc Kinh. Nói chung thì 51% dân chúng thế giới ủng hộ việc Hoa Kỳ gia tăng nguồn lực quân sự ở Á Châu, trong lúc tỷ lệ phản đối là 34%. Sự ủng hộ cho chiến lược xoay trục Á Châu đặc biệt cao tại Philippines, Việt Nam và Nhật Bản là những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc là đã thực hiện các cuộc tấn công mạng do chính phủ nước này bảo trợ. Lời cáo buộc này đã được đưa ra giữa lúc giới hữu trách ở Washington tiếp tục điều tra vụ tấn công mạng quy mô lớn và các dữ liệu của công chức liên bang. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đưa ra nhận định ngày hôm qua trong ngày thứ nhì của các cuộc đàm phán cấp cao về an ninh và kinh tế với các giới chức Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi hết sức quan ngại về việc đánh cắp qua mạng được chính phủ Trung Quốc bảo trợ. Trong các nhận định công khai, ông Lưu không cụ thể đề cập đến loạt tấn công bị tiết lộ hồi đầu tháng này, trong đó các tay hacker đã tiếp cận hay đánh cắp thông tin cá nhân mật của hàng triệu cựu công nhân viên cùng các công chức còn đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền Obama chưa công khai lên án chính phủ Trung Quốc là đứng sau vụ tấn công mạng vào Cục Quản lý Nhân viên, nhưng nhiều giới chức khác nhau đã nói họ ngày càng tin rằng chuyện này đã xảy ra. Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán thường niên trong tuần này với các giới chức Bắc Kinh tại Washington, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hứa vụ hacking sẽ được thảo luận bằng ngôn từ rất thẳng thắn. Chưa có chi tiết nào về những cuộc đối thoại này được công bố. Chi tiết tiếp tục được đưa ra về quy mô vụ hacking vào các máy điện toán của Cục Quản lý Nhân viên, tức OPM. Giám đốc FBI James Comey nay tin rằng có tới 18 triệu nhân viên còn đang làm việc, đã thôi việc và sắp làm việc cho chính phủ liên bang bị ảnh hưởng, theo các nhà lập pháp, được tường trình về việc này và đã nói chuyện với đài CNN. Con số đó cao hơn nhiều so với con số 4,2 triệu nhân viên mà OPM đã nói là bị ảnh hưởng do vụ tiết lộ thông tin này. Tin cũng gợi ý cho thấy các tay hacker đã tiếp cận được thông tin cực kỳ mật phát hiện trong những cuộc kiểm tra lý lịch nhân viên liên bang. Chính phủ Trung Quốc đã cực lực phủ nhận là đứng sau vụ xâm nhập mạng và đã đả kích các giới chức và truyền thông Hoa Kỳ là đồn đoán về lai lịch của các tay hacker. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ về vấn đề tội phạm mạng và nói rằng Bắc Kinh ủng hộ một quy ước hành xử quốc tế về việc chia sẻ thông tin mạng. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội hacking và đánh cắp bí mật thương mại từ những máy điện toán của nhiều công ty lớn về hạt nhân, kim khí và năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ. Trung Quốc gay gắt lên án vụ truy tố này và đã đình chỉ một loạt các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về việc chống tội ác mạng. Cuộc đối thoại đó vẫn chưa được nối lại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Tiếp tục chương trình là phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhật Bản có thể đóng vai trò lớn hơn trong cuộc tranh chấp Biển Đông trong những ngày sắp tới. Một cuộc diễn tập hải quân quy mô nhỏ tại Philippines trong tuần này có thể báo hiệu một sự việc quan trọng. Đó là sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc tranh chấp tranh giành kiểm soát Biển Đông. Hãng tin AP hôm 23 tháng 6 tường thuật rằng tham gia cuộc diễn tập với Philippines có một máy bay trinh sát P-3C và khoảng 20 binh sĩ Nhật. Cuộc diễn tập diễn ra ở ngoài khơi đảo Palawan, một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược, không xa các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp giữa nhiều nước, kể cả Philippines và Trung Quốc. Trong khi chiếc máy bay P-3C còn được dùng cho các cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn, cũng như cứu trợ thiên tai, phi cơ này cũng là một công cụ chủ yếu của lực lượng tàu ngầm Nhật Bản. Theo AP, máy bay trinh sát Nhật này có thể giúp Hoa Kỳ theo dõi các hoạt động của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Hãng tin AP trích lời ông Narushige Mishishita, một chuyên gia về quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia ở Tokyo, nói rằng trong những năm sắp tới, chúng ta sẽ chứng kiến Nhật Bản tham gia các phi vụ trinh sát trên Biển Đông cùng hợp tác với Hoa Kỳ, Australia, Philippines và các nước khác. Một nhà phân tích an ninh thuộc Đại học Freie ở Berlin, Corey Wallace, nhận định rằng chính phủ đương nhiệm ở Nhật Bản đang thiết lập sẵn những cơ chế về pháp lý và quân sự cần thiết để chuẩn bị cho tình huống khi mà Nhật Bản có thể can dự trực tiếp vào tình hình Biển Đông. Nhà phân tích này cho rằng với hành động mới nhất, Nhật Bản dường như muốn ra dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của chính quyền Tokyo trong việc cân nhắc một quyết định chung cuộc về vai trò của nước này trong cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Nếu xảy ra, động thái này sẽ tăng căng thẳng với Trung Quốc, vốn đang tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền của các hòn đảo trong biển Hoa Đông. Bản tin cho rằng trong nội bộ Nhật Bản, động thái này có thể bị chống đối bởi những người tin rằng quân đội Nhật Bản nên tránh can dự vào các cuộc tranh chấp ở nước ngoài. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khàng, đã bày tỏ quan ngại về cuộc diễn tập Mỹ Phi. Ông nói Trung Quốc hy vọng là các bên không cố tình gây thêm căng thẳng, mà nên đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Phát biểu tại Tokyo trong chuyến đi thăm Nhật Bản mới đây, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, hoan nghênh việc Nhật Bản sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn để bảo vệ an ninh khu vực, trong bối cảnh Washington vẫn trông đợi sự tiếp tay của Nhật Bản, Australia và các đồng minh khác để đối đầu với thách thức của Bắc Kinh. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là những căng thẳng trong cuộc tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu. Giữa lúc Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây các phi đạo trên những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã giáo diết tạo ra trong vùng biển tranh chấp. Trang mạng Focus Taiwan của Đài Loan dẫn nguồn tin từ một nhật báo ở Hồng Kông nói rằng Bắc Kinh có thể triển khai các chiến đấu cơ J-11 tới các hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mới tạo ra. Một phúc trình ngày 21 tháng 6 đăng trên tờ South China Morning Post tường thuật rằng động thái này, nếu được xúc tiến, sẽ nới rộng đáng kể phạm vi hoạt động của quân đội Trung Quốc tới những khu vực cách xa căn cứ quân sự trên đảo Hải Nam. Phúc trình này nói thêm rằng các phi cơ J-11 do Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của chiếc Su-27 của Nga không phải là đối thủ của máy bay hiện đại của Không quân Hoa Kỳ. Ông David Sui, một chuyên gia quân sự tại Đại học Tôn Dược Tiên ở Quảng Châu, nói rằng không như máy bay J-15 hiện đại hơn, máy bay J-11 chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ 7 hòn đảo mà Trung Quốc mới lắp lên trong Biển Đông, nhưng không đủ khả năng để chống chọi với các chiến đấu cơ F-22 và F-35 mà Hoa Kỳ đang sử dụng. Ông Sui nói Bắc Kinh biết rằng nếu họ dùng vũ lực để tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Trong một dấu hiệu khác cho thấy là cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã được quốc tế hóa, tờ The Diplomat hôm nay đăng lên mạng một bài báo mang tựa đề Biển Đông cần tới Nam Triều Tiên. Bài báo phân tích vì sao Seoul không thể khoanh tay đứng yên trước tình hình Biển Đông được nữa. Tác giả bài viết nói rằng các giới chức Mỹ mới đây kêu gọi Nam Triều Tiên hãy đóng một vai trò trong Biển Đông dựa trên lập luận là Nam Triều Tiên có quyền lợi gắn liền với khu vực này. Và đây là một cơ hội cũng như là một nghĩa vụ của Seoul phải đóng góp để duy trì ổn định khu vực, chống đối những hành động dùng sức mạnh quân sự để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Việt Nam xác nhận miễn visa cho công dân Anh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuần trước đã ký một quyết định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 5 nước Âu Châu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Trang mạng chuyên về du lịch ttrweekly.com tường thuật rằng chính sách miễn visa áp dụng đối với các công dân Đức, Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Các du khách đến từ các nước vừa nêu sẽ được phép lưu lại Việt Nam tới 15 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Hiện nay Việt Nam đã áp dụng lệnh miễn visa cho 8 nước, trong đó có Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga và Belarus. Ngoài ra Việt Nam cũng cho phép công dân của 9 nước hội viên ASEAN được du hành tới Việt Nam mà không cần visa. Quyết định này đã được đưa ra vào lúc ngành du lịch Việt Nam đã giảm sút mạnh trong 12 tháng liên tiếp. Báo The Telegraph của Anh tường thuật rằng lệnh miễn visa sẽ có hiệu lực trong một năm từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 6 năm 2016. Nhưng theo trang mạng về du lịch TTR Weekly, có nhiều dấu hiệu cho thấy là lệnh miễn visa có thể được gia hạn một khi có bằng chứng là biện pháp này có ích lợi cho nền kinh tế cũng như cho ngành du lịch Việt Nam. Mỹ yêu cầu Việt Nam giảm nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhằm mục đích nâng đỡ các nhà xuất cảng Mỹ, Hoa Kỳ yêu cầu các nước gia nhập khu vực thương mại Thái Bình Dương hãy giảm thiểu hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Báo The Wall Street Journal nói rằng đây là một đề nghị sẽ gặp sự kháng cự của các doanh nghiệp và các giới chức, cho rằng làm như vậy sẽ gây gián đoạn cho các đường dây tiếp tế của họ. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ thông qua luật pháp trao thêm quyền cho Tổng thống Obama để thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Muốn được thông qua, các nhà thương thuyết thương mại Mỹ đòi Việt Nam, một nước xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới, phải giảm bớt sự lệ thuộc vào vải sợi do Trung Quốc sản xuất, bởi vì nước này không phải là một đối tác trong Hiệp định TPP.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm ngày thiết lập chế độ dân chủ ở Thái Lan, các nhà hoạt động đòi dân chủ của nước này phản đối tập đoàn quân nhân đã lên nắm quyền từ tay của một chính phủ dân cử sau một cuộc đảo chính không đổ máu hồi năm ngoái. Nhưng các nhà cai trị hiện thời ở Thái Lan tỏ ra thiếu khoan dung trước những lời chỉ trích, theo bài tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài chúng tôi từ Bangkok do Nguyễn Trung trình bày.
Vào lúc tảng sáng, một nhóm nhỏ các thi sĩ và các nhà hoạt động chính trị Thái tụ tập ở trung tâm Bangkok, đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm đánh dấu các biến cố cách đây 83 năm trong vụ lật đổ chế độ quân chủ độc tài cuối cùng của Thái Lan. Tin ghi cảnh sát theo dõi cuộc tụ tập ngày hôm nay đã không can thiệp. Phản ứng chính thức ngược hẳn với những vụ trấn áp mới đây nhắm vào các cuộc tụ tập nhỏ của sinh viên, gần đây nhất là vào tháng 5, đánh dấu đúng một năm ngày quân đội lên nắm quyền với lời hứa cải cách chính trị và bầu cử mới. Có tới 40 nhà hoạt động đã bị bắt giữ vì tổ chức biểu tình ôn hòa, giữa các dấu hiệu cho thấy chính quyền quân nhân ngày càng thiếu khoan dung đối với quyền tự do phát biểu. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ chỉ trích việc quân đội đối phó với sinh viên, trong đó có một nhóm gọi là Dawdin ở trường đại học Khon Kaen ở miền Bắc. Chính trị gia khoa học Thái Thitipon Phakdinvanik nói chuyện với đài VOA từ London, nói rằng quân đội đang bóp nghẹt cuộc tranh luận công cộng về cải cách chính trị.
Nếu như ta nhìn vào những gì đang xảy ra hiện nay, thì ta không được phép nói khi chúng ta nghĩ, nhất là bởi vì chúng ta nói về hiến pháp mới. Nhưng chúng ta không thể nói bất cứ gì một cách tự do nếu tôi muốn nói là tôi không đồng ý với hiến pháp. Và nếu nhìn vào vấn đề Dowding thì đã không làm gì nhiều. Họ có quyền làm những gì họ đã làm.
Trong mấy tuần qua, giới lãnh đạo quân đội đã chặn các buổi hội thảo của câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Thái Lan về nhân quyền kể từ sau cuộc đảo chính tháng 5 và những luật lệ chống phỉ báng của Thái Lan nhắm mục tiêu bảo vệ cơ chế quân chủ. Các giới chức cũng đã triệu tập một cuộc họp tới 200 thành viên báo giới vào tuần tới để thảo luận về việc tường thuật. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thường xuyên chỉ trích truyền thông địa phương và những nghi vấn liên tục về việc khi nào chính phủ sẽ quyết định về cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm 2017. Các tổ chức hoạt động nhân quyền như Forum Asia đã kêu gọi quân đội tôn trọng quyền tự do hội họp như một bước chủ chốt cho nền quân chủ mà chính phủ đã đề ra trong lộ đồ cải cách. Mỗi thứ Sáu, Thủ tướng Prayut lại trình bày về thành tích và kế hoạch của chính phủ cho tương lai đất nước. Phụ trách chương trình Đông Á cho Forum Asia, bà Phimsiri Petnamrop nói chính phủ nên tôn trọng quyền tự do phát biểu trong khuôn khổ các kế hoạch lộ đồ.
Nếu họ thực sự muốn xây dựng dân chủ chân chính ở Thái Lan dựa vào lộ đồ hay bất cứ cái gì, họ phải cởi mở đối với các ý kiến và cảm nghĩ khác nhau. Nếu họ thực tâm về những gì họ rao giảng mỗi tối thứ Sáu, thì họ nên lắng nghe và tôn trọng các cảm nghĩ và ý kiến khác nhau. Điều họ đang làm ngay lúc này là đàn áp và sẽ không giúp gì cho lý tưởng hòa giải dân tộc hay thậm chí xây dựng dân chủ như họ đã tuyên truyền.
Các chuyên gia phân tích nói chính phủ lo sợ các phong trào sinh viên có thể lấy lại động năng, châm ngòi cho những vụ xuống đường gây bất ổn. Nhưng các chuyên gia nói việc trấn áp như vậy chỉ gây phương hại cho khả năng của quân đội ở lại chính quyền và giám sát các cải cách đã hứa hẹn.
Thưa quý thính giả, một cuộc khảo cứu mới nói rằng làm sạch không khí bị ô nhiễm có thể ngăn chặn 2 triệu 100 ngàn trường hợp chết yểu mỗi năm, phần lớn là ở châu Á, nhưng ngay cả ở các nước tương đối ít bị ô nhiễm không khí hơn. Thông tin viên Anjana Paskricha của đài chúng tôi đã tiếp xúc với tác giả chính của cuộc khảo cứu và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Các tác động xấu về sức khỏe của việc hít thở chất liệu phân tử nhỏ li ti, còn gọi tắt là PM, bị giữ lại trong buồng phổi đã được biết đến từ lâu. Chúng có liên hệ với rủi ro ngày càng tăng về các trường hợp đột quỵ, đau tim và các chứng bệnh đường hô hấp và ung thư phổi. Một toán các nhà nghiên cứu y tế công cộng và kỹ thuật môi trường làm việc ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị một mô thức toàn cầu mới để xác định mức độ con người có thể được hưởng lợi ích nếu như ô nhiễm không khí từ điều gọi là PM được cắt giảm xuống các mức giới hạn do Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác định. Trợ lý giáo sư về kỹ thuật môi trường tại Trường Đại học Texas ở Austin, ông Hoshua Abte, là người dẫn đầu cuộc khảo cứu.
75% of the total number of deaths that could be avoided from cleaner air.
Khoảng 75% tổng số những cái chết có thể ngăn tránh được nhờ không khí sạch hơn, có thể xuất phát từ việc cải thiện không khí ở một số những nơi bị ô nhiễm nhất trên thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng lợi ích có thể to lớn ngang với những thứ khác về y tế công cộng mà chúng ta có thể làm trên toàn cầu, như giải quyết những dịch bệnh chính như sốt rét và AIDS.
Cuộc khảo cứu ước tính việc cắt giảm ô nhiễm không khí ngoài trời có thể cứu 1 triệu 400.000 sinh mạng ở những nơi như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng mục tiêu rất gay go. Cuộc khảo cứu nói, ngay cả nếu cắt giảm mức tử vong xuống một nửa, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn cần phải giảm mức ô nhiễm xuống gần 70% nữa so với mức năm 2010. Hai nước này là nơi có một số thành phố bị ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Ấn Độ có 13 trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đứng đầu trong bảng này. Cuộc khảo cứu cũng cảnh báo rằng, cho dù mức ô nhiễm giữ nguyên, tỷ lệ tử vong vẫn sẽ tăng vọt lên trên 20% ở Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Abte giải thích rằng, đó là vì trắc diện dân số thay đổi với thời gian ở những nước này.
Đối với những nước mà ngay bây giờ là có số dân khá trẻ, nhưng đang mỗi ngày một lão hóa, mà Ấn Độ và Trung Quốc là điển hình của những nước như thế. Trong khi dân số lão hóa với thời gian, thì tác động đầu người của ô nhiễm không khí gia tăng. Bởi vì con số hay một phần của những người ở độ tuổi đủ lớn để mang rủi ro bị trụy tim hay đột quỵ cũng tăng lên.
Thế nhưng công tác làm sạch bầu trời là một thách thức to lớn đối với cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, nơi than đá tiếp tục là nguồn chính phát điện và nơi đường xá ở các thành phố đang trở nên ngột ngạt vì xe cộ của giới trung lưu đang tăng lên. Trong khi Trung Quốc đã tiến hành một số công tác làm sạch không khí, các chuyên gia lo ngại rằng ô nhiễm không khí có thể trở nên tệ hại hơn ở Ấn Độ, là nước muốn gia tăng con số các nhà máy chạy bằng than đá để nuôi sống nền kinh tế đang tăng trưởng. Khoảng 100 nhà khoa học và viện sĩ họp mới đây tại một cuộc hội thảo do Hiệp hội Kiểm soát ô nhiễm không khí Ấn Độ ở New Delhi tiếc rằng giới hữu trách Ấn Độ đã không có mấy biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí, bất chấp những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Chuyên gia về chất lượng không khí P.K. Dev kêu gọi mở một cuộc vận động công chúng lâu dài để giải quyết khói mù do công nghiệp và xe cộ giao thông gây ra.
Một là để ghi dựng nhận thức và vận động để buộc chính phủ phải có hành động. Họ cần phải hành động ngay bây giờ và chỉ bây giờ mà thôi.
Cuộc khảo cứu mới nhất cho thấy các vùng sạch hơn cũng có thể được hưởng lợi ích từ việc cải thiện phẩm chất không khí. Các nhà nghiên cứu ngạc nhiên nhận ra rằng thậm chí những nơi với không khí tương đối sạch như ở Bắc Mỹ và châu Âu cũng có thể cứu được 500.000 sinh mạng mỗi năm qua việc tuân thủ các hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO. Cuộc khảo cứu củng cố tuyên ngôn của WHO trong tháng trước nói rằng ô nhiễm không khí là mối rủi ro lớn nhất cho sức khỏe con người trong số những rủi ro do môi trường gây ra.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ngày hôm nay sẽ họp tại Brussels với các vị tương nhiệm trong Liên minh NATO để bàn về những kế hoạch ứng phó với những hành động của Nga ở Ukraine. Ông Carter đang thực hiện chuyến công du Âu Châu một tuần lễ để bàn về sự hợp tác Hoa Kỳ-Âu Châu trong lúc đối mặt với tình hình có nhiều thay đổi liên quan tới Nga, là nước bị tố cáo cung cấp những sự hỗ trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow phủ nhận tố cáo cho rằng họ cung cấp binh sĩ và vũ khí cho phiến quân. Hôm nay là ngày đầu tiên của hai ngày thảo luận giữa ông Carter với các vị bộ trưởng trong khối NATO. Trong phát biểu ngày hôm qua tại thủ đô Tallinn của Estonia, người đứng đầu ngũ giác đài nói rằng Tây Phương không muốn trở thành kẻ thù của Nga, nhưng sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết. Chính phủ Mỹ sẽ thôi đe dọa truy tố những gia đình tìm cách điều đình với những kẻ bắt con tin người Mỹ ở nước ngoài hoặc trả tiền chuộc để người thân của họ được thả. Theo dữ liệu, thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay sẽ nới lỏng chính sách khi ông trình bày kết quả cuộc duyệt xét về những quy định hướng dẫn về vấn đề con tin tại Tòa Bạch Ốc cùng với một số gia đình con tin. Cuộc duyệt xét kéo dài 6 tháng đã được thực hiện sau khi chính phủ Obama bị đả kích dữ dội bởi thân nhân của một số nạn nhân. Những người này nói rằng họ bị đe dọa là sẽ bị truy tố nếu họ tìm cách kiếm tiền để trả tiền chuộc. Các giới chức Mỹ nói rằng biện pháp hành chính mới sẽ cải thiện sự phối hợp và liên lạc với các gia đình con tin và giúp đỡ trong việc tiếp xúc với những kẻ bắt cóc để con tin được trở về an toàn. Bị can vụ đánh bom cuộc chạy đua marathon ở Boston, Dzhokhar Dzhanev sẽ được dành cho cơ hội để phát biểu công khai trong ngày hôm nay, là lúc mà một vị thẩm phán chính thức tuyên án tử hình mà một bồi thẩm đoàn đã đề nghị cho vụ tấn công năm 2013, giết chết 3 người và làm bị thương 264 người. Phiên tòa tuyên án sẽ có những lời khai của các nạn nhân của vụ nổ bom về ảnh hưởng của vụ tấn công đối với họ. Bị cáo Dzhanev cũng có cơ hội để lên tiếng nhưng chưa rõ bị cáo này có phát biểu gì hay không. Người thanh niên 21 tuổi này đã giữ im lặng trong suốt thời gian xét xử. Hồi tháng trước, một bồi thẩm đoàn gồm 7 người đàn ông và 5 người phụ nữ đã đồng thanh quyết định nên tuyên án tử hình cho Dzhanev. Vụ đánh bom Boston Marathon là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trong bài diễn văn hồi tối thứ ba rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế dài hạn nào đối với chương trình hạt nhân của nước ông. Trong lúc các nhà thương thuyết của Iran cùng với 6 cường quốc thế giới đối mặt với thời hạn chót để đạt được một hiệp ước toàn diện. Đôi bên hiện đang điều đình về những chi tiết của một kế hoạch nhằm thu hẹp quy mô của chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 10 năm để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài đã gây khốn đốn cho kinh tế Iran. 30 tháng 6 là thời hạn chót mà đôi bên đã tự ấn định sau khi họ đạt được một hiệp định khung hồi đầu tháng 4. Ông Khamenei nói rằng những sự hạn chế kéo dài 10 năm hay 12 năm là không thể chấp nhận. Ông cũng lặp lại là Iran sẽ không cho phép các thanh sát viên quốc tế đến các địa điểm quân sự ở nước ông như một phần của bất kỳ chương trình nào nhằm kiểm chứng sự tuân hành của Iran. Hungary cho biết họ sẽ tạm ngưng thủ tục xét đơn xin tị nạn của những người nộp đơn ở nước họ vì làn sóng người tị nạn đã làm cho cơ sở hạ tầng của họ bị quá tải. Một phát ngôn viên của chính phủ loan báo hồi tối thứ ba là Hungary đã thông báo cho các đối tác trong Liên hiệp Âu Châu về sự tạm ngưng đó. Vì hành động này đi ngược với các quy định của Liên hiệp Âu Châu, cho nên hiện chưa rõ là các thành viên khác trong khối này sẽ phản ứng như thế nào. Loan báo của Hungary đề cập tới một thỏa thuận giữa các nước hội viên Liên hiệp Âu Châu là người xin tị nạn có thể du hành tự do bên trong Liên hiệp Âu Châu, nhưng những người đó phải dựa vào nước mà họ nhập cảnh lần đầu để làm thủ tục.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Duy Ái và bản tin quốc tế của đài VOA. Bước sang phần thứ nhì của buổi phát thanh tối nay là một bài tường trình đặc biệt do Khánh An thực hiện. Thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một cây đại thụ trong làng văn hóa Việt Nam, vừa từ trần ngày 24 tháng 6, 2015 ở tuổi 94. Với bề dày đồ sộ các công trình nghiên cứu âm nhạc, ông là thành viên danh dự của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc của UNESCO và là người có công đầu trong việc giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với thế giới. Ngoài vốn kiến thức, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê còn được coi là nghệ sĩ Việt Nam được kính phục vì phẩm chất đáng quý. Mời quý vị theo dõi đôi nét phác họa về nhà văn hóa này qua lời kể của một số văn nghệ sĩ đã từng làm việc với ông qua bài tường thuật sau đây của Khánh An.
Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê sinh ra trong một gia đình được xem là nhà nòi làm nghệ thuật.
gia đình ông có bốn đời chuyên về âm nhạc truyền thống. Cụ cố Trần Quang Thọ là nhạc công triều đình Huế trước đây. Ông nội là Trần Quang Diệm, biết đàn kìm, đàn tranh, đàn tì bà. Cha là Trần Quang Thiều, biết nhiều nhạc cụ, đặc biệt là độc huyền cầm và đờn kìm. Cụ cố ngoại là Nguyễn Tri Phương, làm đến chức khâm sai kinh lược Nam Kỳ. Ngoại tổ là Nguyễn Tri Túc, vốn là người đã nuôi rất nhiều nhạc sĩ danh tiếng vùng Cần Đức, Vĩnh Kim. Các cô, cậu, họ hàng của giáo sư Trần Văn Khê cũng là những người đã góp phần trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, ông lại bị mồ côi rất sớm. 9 tuổi, ông mất mẹ, 10 tuổi mất cha. Trong cuốn tự truyện rất được mến mộ, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê xem biến cố đau thương này vừa là nghịch cảnh, lại vừa là động lực cho ông cố gắng hoàn thiện mình trên mỗi bước đường đời. Thuở bé, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã tỏ ra rất sáng dạ. Ông là một trong hai người duy nhất trong tỉnh đậu bằng chữ Hán khi mới học tiểu học. Lên trung học, ông được cấp học bổng vào trường Trương Vĩnh Ký, và năm nào ông cũng đứng đầu lớp. Hoàn tất trung học, ông lại được cấp học bổng đặc biệt của chính phủ thuộc địa để ra Hà Nội học y khoa. Nhưng đến năm thứ nhì, thì vấn đề sức khỏe và sự kiện phong trào xếp bút nghiêng đã khiến ông phải bỏ dở trường thuốc. Sau đó ông sang Pháp và thi đậu vào trường chính trị nổi tiếng Sciences Po ở Paris. Rồi ông sang La Haye học luật quốc tế và được tuyển vào làm thư ký quốc tế cho Liên Hiệp Quốc. Năm 1952, ông ghi tên soạn luận án tiến sĩ Đại học Paris. Từ năm 54 đến năm 58, ông theo học khoa nhạc học và chuẩn bị làm luận án tiến sĩ. Đến tháng 6 năm 1958, ông đậu tối ưu tiến sĩ văn khoa môn nhạc học tại Đại học Sorbonne với luận án chính về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sự nghiệp nghiên cứu và đóng góp của ông cho âm nhạc truyền thống Việt Nam cho tới nay không ai có thể sánh bằng. Ông là người đã có công đầu trong việc giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người có vinh dự được làm việc cùng ông trong thời gian làm hồ sơ đề nghị đưa ca trù Việt Nam vào UNESCO, cho biết.
Tất cả những hoạt động của ông trong nửa thế kỷ này là đều phụng sự cho văn hóa âm nhạc Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam và âm nhạc Việt Nam đi khắp năm châu bốn bể. Và ông đã có những cái việc làm mà để gìn giữ tất cả những nét đẹp tinh hoa của Việt Nam trong văn hóa và âm nhạc. Chúng ta nhớ là năm 1976, khi mà ca trù và quan họ đã có một cái cuộc sống, một cái đời sống lay lắt, thì giáo sư Trần Văn Khê từ Pháp trở về và ghi những cái dĩa hát về quan họ và ca trù, ghi được, ghi âm được những cái nghệ nhân giỏi nhất của ca trù lúc bấy giờ, là để đưa đi giới thiệu với UNESCO và để cho UNESCO in ra làm 400 cái băng đĩa để gửi đi khắp tất cả các nơi. Và sau đó thì nó có một cái tiếng vọng rất là lớn trở lại với đất nước. Sau đó thì sau sự kiện đó thì nghệ sĩ Quách Thị Hồ, nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ, người ca nữ tài danh nhất trong thế kỷ 20, mới được Việt Nam xếp gọi là phong là nghệ sĩ nhân dân. Và cho đến bây giờ thì cũng duy nhất chỉ có nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ là được phong nghệ sĩ nhân dân thôi.
Yeah.
Và ông giáo sư Trần Văn Khê đã qua đời, nhưng mà tất cả những di sản đồ sộ của ông cũng như là những cái cống hiến lớn lao của ông thì đã khiến cho Trần Văn Khê đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Việt Nam.
Làm việc nghiêm túc nhưng rất bình dị, gần gũi, quan tâm đến những người xung quanh là đặc điểm khiến cho nhiều người có dịp làm việc với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê kính phục và yêu mến ông. Đạo diễn Tấn Phát, người đã cùng làm việc với ông gần đây nhất trong chuỗi chương trình Vinh danh Văn hóa Nam Bộ, kể lại.
Thầy vô cùng bình dị. Hồi xưa khi mình chưa gặp thầy, tôi nghĩ có một con người mà nổi lạc như thầy á, thì chắc là sẽ phải là một người rất là cao sang và cao xa.
Dạ.
Thế nhưng mà từ khi làm việc với thầy, thấy thầy rất là bình dị. Bình dị từ các ăn mặc, bình dị ngay cả trong cái sự giao tiếp với tất cả mọi người, kể cả những người mà thầy đã từng quen biết lâu năm, là bị lâu năm, với cả những người mà lần đầu tiên thầy gặp, thầy cũng rất bình dị, gần gũi. Đối với mọi người thì...
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 280. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là amoral và immoral, censure và censor. Sau đó, ta sẽ học tiếp về những cặp chữ phát âm gần giống nhau hay giống nhau, nhưng viết khác nhau và nghĩa khác nhau. Rất dễ nhầm khi viết chính tả. Trong bài 274 và 279, phần giảng về chính tả của hai chữ illicit và illicit không rõ. Nay xin nói lại cho rõ. Chữ illicit, E-L-I-C-I-T, và chữ illicit, I-L-L-I-C-I-T. Illicit, E-L-I-C-I-T, có nghĩa là gợi ra, mời hay là khêu ra để lấy thêm tin tức. Như trong câu, reporters know that short questions will more likely elicit a response. Phóng viên biết là hỏi câu hỏi ngắn, dễ gợi được câu trả lời hơn. Câu khác, the prosecutor had to ask many questions before he could elicit the truth from the defendant. Công tố viên phải hỏi nhiều câu mới gợi cho bị can khai sự thật. I could elicit no response from him. Tôi hỏi mà hắn không trả lời. I can't make him talk. Her tears elicited great sympathy from the audience. Nước mắt của cô gây được một sự thương cảm sâu đậm nơi khán giả. Đó là những thí dụ của chữ elicit, E-L-I-C-I-T. Sau đây là chữ elicit, I-L-L-I-C-I-T, là cấm hay là bất hợp pháp. An illicit love affair. Illicit drugs là thuốc cấm. Tương tự với chữ illicit có chữ illegal. Vậy tóm lại là hai chữ illicit, get information from someone, đánh vần E-L-I-C-I-T, và illicit, I-L-L-I-C-I-T, phát âm giống nhau. Nhưng mà illicit là động từ, còn illicit là tính từ, not allowed by law or not approved by society. Sau đây chúng ta bàn thêm về hai chữ immoral và amoral. Immoral, I-M-M-O-R-A-L, là trái luân lý hay đạo đức hay điều mà xã hội cấm. Thí dụ, to steal is immoral, ăn cắp là trái đạo đức. Immoral, trái luân lý hay đạo đức. Thí dụ, thầy giáo thấy trò John cọp bài của trò ngồi bên. Thầy nói, John, stop looking at your friend's answers. It's immoral. Nhưng một đứa bé, vì còn nhỏ cho nên không hiểu thế nào là moral hay immoral, trái đạo đức hay không, ta nói, a child is amoral. Không ý thức được sự phải trái, không để ý tới đạo đức và luân lý. Vậy chữ amoral có nghĩa là lacking a moral sense, unconcerned with being right or wrong. Không quan tâm đến điều phải trái. John is almost totally amoral. He cares only about making money and couldn't care less about right or wrong. The prefix A in amoral means in absence of, tiếng Việt, như là chữ vô hay là bất. Vậy amoral hay là không dựa vào các tiêu chuẩn đạo đức hay là không theo các quy tắc luân lý. Scientists sometimes take an amoral stance in order not to judge their research moral or immoral. Khoa học gia có khi giữ thái độ ngoài vòng đạo lý hay là không theo các quy tắc luân lý để khỏi phán xét nghiên cứu của họ là hợp đạo lý hay không. Scientists were criticized for engaging in amoral experiments on animals in their search for cures for humans. Các nhà khoa học bị chỉ trích là không theo các quy tắc luân lý khi họ tham gia vào các việc thử nghiệm vào các thú vật với mục tiêu là tìm tòi thuốc chữa cho con người. Vậy chữ amoral có nghĩa là không đếm xỉa tới đạo đức hay là không dựa vào những quy tắc luân lý hay đạo đức. Còn immoral là trái luân thường đạo lý. Vậy tóm tắt lại, amoral là không đếm xỉa, không dựa vào các quy tắc luân lý. Còn immoral có nghĩa là trái luân thường đạo lý. Sau đây chúng ta học hai chữ censure và censor. Khi đọc chữ censure, C-E-N-S-U-R-E, censure thì uốn lưỡi chữ S. Chữ censure, tiếng cổ có nghĩa là đàn hặc hay khiển trách. Several members of Congress called for the senator to be censured for his conduct. Nhiều nghị sĩ và dân biểu yêu cầu khiển trách ông nghị sĩ vì tư cách của ông. Còn chữ censor, C-E-N-S-O-R, đọc không uốn lưỡi chữ S, censor, có nghĩa là kiểm duyệt. Prisoners' letters were heavily censored. Thư của tù nhân bị kiểm duyệt kỹ. Vậy tóm lại hai chữ censure và censor. Censure là khiển trách, censor là kiểm duyệt. Tiếp sau đây là phần 2 của bài học. Chúng ta học thêm những cặp chữ hay nhầm. Hai chữ sau đây phát âm giống nhau. Hoard và hoard. Hoard, H-O-A-R-D, là lưu trữ, là chữ, tích trữ. Và hoard, H-O-R-D-E, là đám đông người. Chữ hoard, H-O-A-R-D, vừa là danh từ, vừa là động từ. People began hoarding food before the snowstorm. Trước khi có bão tuyết, người ta tích trữ đồ ăn. Danh từ a hoard, H-O-A-R-D, là một kho, thí dụ, a hoard of weapons, một kho vũ khí, giấu kín. Còn chữ hoard, H-O-R-D-E, thường ở số nhiều hordes, tức là đám đông người mất trật tự. Thí dụ, hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Đám đông người sắm đồ cho dịp lễ Giáng sinh, chờ ngoài cửa tiệm để vào mua đồ hạ giá. Hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Vậy hai chữ phát âm giống nhau. H-O-A-R-D, hoard, là tích trữ. Và H-O-R-D-E, hoard, là đám hay là lũ người. Sau đây là hai chữ license. L-I-C-E-N-S-E và L-I-C-E-N-S-E. Viết hai kiểu đều được. License vừa dùng làm động từ, vừa dùng làm danh từ. License, L-I-C-E-N-S-E là giấy phép. Driving license là bằng lái xe. Business license, giấy phép mở hàng. Còn động từ to license là cho phép. He was a license to carry a gun. Anh ta có giấy phép mang súng. License to practical nurse, y tá có giấy phép hành nghề. License còn có nghĩa là tự do, phóng túng. Teachers should be given greater license in the classroom. Giáo viên phải có nhiều tự do để giảng dạy trong lớp học. Còn chữ poetic license. Poetic license là quyền tự do, quyền phóng khoáng trong nghệ thuật. Nhất là của người làm thơ. Thí dụ, người làm thơ không cần theo văn phạm thông thường hay dùng những từ khác với nghĩa thông thường. Sau đây là một cặp tiếng loose và lose. Loose, L-O-O-S-E, và lose, L-O-S-E. L-O-O-S-E, loose, có nghĩa là lỏng lẻo, vừa là động từ, vừa là tính từ. Lỏng lẻo nếu là tính từ. Don't let your dog loose on the street. Don't let your dog loose on the street. Đừng thả chó chạy ở ngoài đường mà không có dây xích. Còn động từ to break loose, tức là thoát. The boat broke loose from the dock. Thuyền bị thả trôi khỏi bến. Lose a change, tiền xu lẻ. Thành ngữ loose cannon là người không thể tin được vì làm những việc không nên làm. Loose ends, những phần còn lại của một việc chưa làm xong một cách mỹ mãn. Lose tooth, răng bị lung lay. Thành ngữ Hang loose, xin bình tĩnh, đừng lo lắng. Hang loose. Còn động từ to loose, L-O-O-S-E, có nghĩa là thả. Police fire tear gas and loose the dogs. Cảnh sát bắn đạn hơi cay và thả chó. To be on the loose là chạy thoát, tương tự to escape. Loose leaf có giống nối. Loose leaf nghĩa là tờ rời. Thí dụ, loose leaf binder là kẹp bìa cứng, có khuyên tròn để đựng những trang giấy rời. Còn động từ to lose, L-O-S-E, là động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost. Irregular verb có nghĩa là mất. Lose the sense of direction. It's easy to lose your sense of direction in the dark. Ở trong tối lâu thì mất khả năng nhận ra phương hướng. Be a good loser. Dù thua cũng nên vui. Don't be a sore loser. Don't be a sore loser. Khi bị thua đừng cằn nhằn hay có cử chỉ khó chịu. Thế danh từ của động từ to lose là gì? Loss, L-O-S-S. Thí dụ, he has some short-term memory loss. Ông ta bị suy giảm trí nhớ nhẹ. Sau đây là một cặp chữ đọc giống nhau. Pore và pore. P-O-R-E nghĩa là lỗ chân lông hay là đọc kỹ. Còn động từ to pour, P-O-U-R, rót hay mưa rào. Thí dụ với danh từ pore, P-O-R-E. She oozed confidence from every pore. Cô ấy rất tự tin. Nguyên văn là cô ta nhỉ ra sự tự tin từ mỗi lỗ chân lông. She oozed confidence from every pore. Nghĩa là cô ta rất tự tin. Còn động từ to pour over, P-O-R-E, to pour over, to read carefully. We spent all night poring over the contract. Chúng tôi để cả đêm để đọc thật kỹ tờ giao kèo. Còn động từ to pour, P-O-U-R, có nghĩa là mưa rào. It poured all night, mưa rào suốt đêm. Và thành ngữ it never rains, but it pours, tương tự là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. When troubles come, they come together. Cũng động từ to pour là rót. Pour me a glass of wine, please. Xin rót cho tôi một ly rượu. Tiếp theo chúng ta học ba chữ quiet. Q-U-I-E-T nghĩa là yên lặng. Quiet, Q-U-I-T-E nghĩa là khá hay là hoàn toàn. Và động từ quit, Q-U-I-T. Trước hết chữ quiet có thể là tĩnh từ, có thể là danh từ và có thể là động từ. Nhưng nhớ quiet có hai syllables. Quiet. Be quiet, hãy yên lặng. Thấy học trò ồn, thầy giáo nói, be quiet, please. Quiet cũng là một danh từ. Thí dụ, the quiet of the night, vẻ yên ắng trong đêm khuya. Và sau đây là động từ. She rocked the baby to quiet him. Bà ấy đu đưa cái nôi để cho em bé yên. Còn chữ quiet, Q-U-I-T-E, có nghĩa như fairly hay là pretty. Tiếng Việt là khá. Đó là tiếng adverb. The food here is quite good. Món ăn ở đây làm khá ngon. How's your sister doing in college? She's doing quite well. Em gái bạn học ở đại học ra sao? Cô ấy học khá lắm. Còn chữ quite a bit có nghĩa là nhiều. Một lượng lớn hay là một số lớn. Thí dụ, they drank quite a bit of wine. Họ uống nhiều rượu vang. Còn chữ quit, Q-U-I-T là động từ bất quy tắc. Có nghĩa là bỏ, như là việc làm, bỏ việc làm. Thí dụ, she quit school at 17. Cô ta bỏ học năm 17 tuổi. Có người hay phá bạn mà nói quit it. Quit it, hãy ngưng chuyện đó. Động từ bất quy tắc quit, to quit, quit, quit. I quit smoking last year. Tôi bỏ hút thuốc lá năm ngoái. Don't quit your job right away. You should give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Đừng bỏ việc ngay. Bạn nên báo cho chủ biết ít nhất 2 tuần trước khi bỏ việc. Don't quit your job right away. You should give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Đánh vần chữ quitting thế nào? Q-U-I-T-T-I-N-G. Nhưng mà chữ quits, Q-U-I-T-S, trong nhóm chữ call it quits, tức là ngừng, thôi. After 10 years of marriage, they are calling it quits. Sau 10 năm chung sống, họ sắp ly dị. Vậy hôm nay chúng ta đã ôn lại những cặp chữ, đó là illicit, illicit, immoral, amoral, censure, censor, poor, poor, quiet, quiet, quit. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tiếp tục bản tin quốc tế. Thưa quý vị, Australia đang tìm cách xác nhận những tin tức cho rằng hai trong số những chiến binh nhà nước Hồi giáo nằm trong danh sách những người bị nước này truy nã hàng đầu đã bị giết chết tại Iraq. Gia đình của Khaled Sharouf và Mohamed Elomar nói với truyền thông Úc rằng hai người này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của máy bay không người lái tại thành phố Mosul trong tuần vừa rồi. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật chi tiết do Duy Ái trình bày sau đây.
Khaled Sharouf và Mohamed Elomar đã trở thành những nhân vật tượng trưng cho chủ nghĩa cực đoan Australia tại Trung Đông. Hai người này rời Sydney đi Syria vào năm 2013 và Australia đã công bố lệnh bắt giam hai nghi can này một năm sau đó. Cách đây 10 năm, Sharouf đã bị cầm tù về vai trò của y trong một âm mưu khủng bố lớn nhất chưa từng thấy tại Australia. Nhưng thời gian ngồi tù gần 4 năm đã không làm giảm bớt tính chất cực đoan của Sharouf. Sharouf bị giới hữu trách Canberra truy nã vì vai trò của nghi can này trong vụ bắn chết một viên chức Iraq bên ngoài thành phố Mosul. Hồi năm ngoái, Sharouf nổi tiếng trên thế giới khi y đưa trên mạng Twitter hình của đứa con trai 7 tuổi của y cầm một cái đầu của một người được cho là của một binh sĩ Syria. Elomar cũng có sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội và y cũng chụp hình cầm đầu bị cắt đứt của một vài binh sĩ thân chính phủ Syria. Có những mối lo ngại là hai người đàn ông ở Sydney này dùng Internet để tìm cách tuyển mộ những người tình nguyện Australia để họ đến chiến đấu cùng với nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông. Ông Clark Jones là một chuyên gia chống khủng bố tại Trường Đại học Quốc gia Australia. Ông phát biểu như sau.
They were very active on social media and we saw Khaled Sharouf.
Những người này hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Và chúng ta thấy Khaled Sharouf cùng con trai cầm đầu các binh sĩ bị cắt đứt. Họ muốn cho những người trẻ thấy những điều gì họ có thể hoàn thành được và làm thế nào có thể đến Trung Đông để hỗ trợ cho nhà nước Hồi giáo. Tuy được xem như điên rồ, nhưng việc cầm đầu người bị chặt như thế dường như là một điều hấp dẫn đối với một số người.
Các giới chức tại Canberra cho biết họ đang làm việc để kiểm chứng tin về cái chết của hai người này tại Iraq. Australia nâng mức cảnh báo về đe dọa khủng bố trong nước lên mức cao hồi tháng 9 năm ngoái và kể từ đó họ đã thực hiện một loạt các cuộc bố ráp chống khủng bố và đã phá vỡ một số âm mưu trong năm nay. Trong tuần này, chính phủ Australia đang chuẩn bị đưa ra dự luật để tước bỏ quốc tịch Australia của những người có quốc tịch đôi liên hệ với khủng bố. Giới hữu đã ước lượng có hơn 100 người Australia đang chiến đấu trong hàng ngũ của các tổ chức hiếu chiến tại Iraq và Syria.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang cộng tác với khu vực tư nhân để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của phụ nữ trên toàn thế giới và ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói riêng. Mới đây, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình 10.000 phụ nữ của Goldman Sachs và trường Kennedy của Đại học Harvard để phát triển chương trình trao đổi xuyên biên giới và lãnh đạo đầu tiên từ trước tới nay nhằm hỗ trợ những nhà lãnh đạo nữ giới đang lên ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Quan hệ đối tác công tư giữa chính phủ, giới học thuật và khu vực tư nhân nhắm mục tiêu bồi dưỡng tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ trong vùng, thúc đẩy việc tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho phụ nữ và tăng cường hoạt động kinh doanh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Điều hết sức quan trọng đối với người dân của vùng này là thúc đẩy nền kinh tế của họ, và phụ nữ có vai trò thiết yếu để hiện thực hóa tiềm năng của khu vực. Rất nhiều lần chúng ta thấy rằng những nước có đông đảo phụ nữ ở những vị trí quản lý đem về lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông so với những nước gạt phụ nữ ra ngoài. Vì vậy, điểm mấu chốt rất đơn giản, Ngoại trưởng Kerry nói, không có nước nào có thể tiến lên nếu bỏ một nửa dân số của mình lại phía sau. Không nền kinh tế nào có thể hưng thịnh nếu phụ nữ bị khước từ sự tham gia. Ở Trung Đông, có sự kỳ thị đáng kể đối với phụ nữ. Phụ nữ tham gia làm việc trong khu vực chỉ bằng một nửa tỷ lệ ở những nơi khác của thế giới. Kết quả là sự mất mát to lớn về năng suất cho vùng này. Ngoài việc có thêm cơ hội, phụ nữ cần được tiếp cận giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn bị cho họ gia nhập lực lượng lao động. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác khu vực tư nhân đang nỗ lực giúp trang bị cho phụ nữ những công cụ cần thiết để trở thành những doanh nhân thành đạt. Hướng tới mục tiêu đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân đầu tư vào phụ nữ ở tất cả các cấp. Tech Women, một chương trình trao đổi quốc tế hỗ trợ những mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ, giúp tăng cường năng lực kinh doanh của các đối tác và giúp phụ nữ đạt được trọn vẹn tiềm năng của họ trong ngành công nghệ cao. Chương trình đối tác huấn nghệ phụ nữ toàn cầu của Fortune và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết nối những giám đốc doanh nghiệp nữ giới cấp cao tại Hoa Kỳ với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nữ giới đang lên từ khắp nơi trên thế giới. Các nước ở vùng Trung Đông và Bắc Phi và trên toàn cầu phải hiểu rằng khi phụ nữ được tạo điều kiện để phát triển, thì nền kinh tế của họ sẽ hưng thịnh.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình tối nay, Duy Ái sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Pháp đang phái điều hợp viên tình báo tới Washington sau khi có những cáo giác từ trang mạng Wikileaks là Mỹ đã theo dõi ba nhà lãnh đạo gần đây nhất của Pháp, kể cả đương kim Tổng thống François Hollande. Phát ngôn viên chính phủ Pháp hôm nay cho báo chí biết rằng giới chức tình báo đó tới Mỹ để xác nhận là hoạt động theo dõi đã chấm dứt. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ngày hôm nay sẽ họp tại Brussels với các vị thương nhiệm trong Liên minh NATO để bàn về những kế hoạch ứng phó với những hành động của Nga ở Ukraine. Ông Carter thực hiện chuyến công du Âu Châu để bàn về sự hợp tác với Âu Châu trong lúc đối mặt với tình hình có nhiều thay đổi liên quan tới Nga, là nước bị tố cáo cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trong bài diễn văn tối thứ ba rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế dài hạn nào đối với chương trình hạt nhân của nước ông. Ông Khamenei cho biết như thế trong lúc các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc thế giới đối mặt với thời hạn chót là 30 tháng 6 để đạt được một hiệp ước toàn diện. Gần 700 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng trên khắp tỉnh Sindh ở miền nam Pakistan trong lúc các nhà xác tràn ngập thi thể và các bệnh viện quá tải đang chật vật để cứu giúp bệnh nhân. Hầu hết các ca tử vong xảy ra ở Karachi, là thủ đô thương mại và là thành phố lớn nhất của Pakistan. Chính quyền tỉnh Sindh đã ban bố lệnh khẩn trương y tế sau khi lưới điện bị hư, làm cho nhiều nơi bị mất điện giữa lúc nhiệt độ vượt mức 43 độ C.
Thưa quý thính giả, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin kính chúc các quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.